Kinh Đại, quyển 70, Hán Dịch, Đời Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư Naledesasa, Pháp Hội 16, Bồ Tát Thấy Thật Phần 12, Phẩm 24, Ngoại Đạo Jalaka Ba Lợi Ba La Saka. Bấy giờ có 8.000 người ngoại đạo Jalaka Ba Lợi Ba La Saka thấy các chúng Atula, Kalola, Long Nữ và Chư Long, Cưu Ban Trà, Can Thát Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Chúng trời không hành, Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam, Dạ Ma, Đâu Suốt Đà, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại, Quang Âm, Biến Tịnh, Quảng Quả Tịnh cứ cúng dường Thế Tôn và nghe tiếng tán thán. Họ sinh lòng hy hữu, họ nghe pháp môn ấy, pháp mà họ chưa hề được nghe, họ sinh tâm niệm nghi ngờ, từ chỗ ngồi đứng dậy bạch hỏi Đức Phật. Thưa Cù Đàm, chúng con nghe pháp mà từ trước chưa được nghe, nghe xong, chúng con không thích Jalaka Ba Lợi Ba La Saka ngoại đạo, cũng chẳng thích tại gia. Ở nơi pháp này, chúng con lại suy tư hồ nghi chẳng kính tin, do vì từ trước chưa hề được nghe, chúng con ở chỗ Sa Môn Cù Đàm cũng có nhân duyên, vì sao? Do Cù Đàm biến hóa thần thông như vậy, chúng con được thấy chư thiên được thân vi diệu và thấy đại chúng quy phục Cù Đàm rất đông. Nên biết vì Cù Đàm rất khéo thuyết pháp, do đó với Cù Đàm chúng con có chút lòng tin. Cù Đàm lại vì chúng trời Quảng Quả nói pháp rằng, tất cả pháp là Như Lai, nơi pháp thuyết ấy chúng con rất nghi lự, thế nào tất cả pháp gọi là Như Lai? Chúng con với Cù Đàm sinh lòng tin như vậy. Chỉ có Cù Đàm biết được ý chúng con như vậy, xin Cù Đàm vì chúng con mà giải nói cho chúng con hiểu nghĩa của pháp ngữ ấy hầu được lìa lưới nghi. Đức Thế Tôn bảo, nay Phật hỏi lại các ông, tùy ý các ông đáp, chúng ngoại đạo thưa, lành thay, Cù Đàm, ngài có hỏi chúng con xin nói, Đức Thế Tôn hỏi, các ông có biết thế nào thai nhập bụng mẹ chăng, ngoại đạo thưa. Thưa Đức Cù Đàm, trong luận của phái con có nói ba thứ nhân duyên hòa hợp thai nhập bụng mẹ. Đó là cha mẹ gần nhau sinh tham nhiễm nghĩ đến sự dục, do nghĩ mà hành dục nên thai nhập mà thành thai. Đức Phật nói, này các ông, ý các ông thế nào, lúc cha mẹ nghĩ tưởng tham nhiễm ấy có phải tù nơi tâm mẹ mà phát khởi chăng, ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, không phải, Đức Phật hỏi, này các ông, có phải từ mẹ nghĩ tưởng sinh khởi chăng, ngoại đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, không phải, Đức Phật hỏi, này các ông, có phải từ nơi tâm cha phát khởi chăng, ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, không phải, Đức Phật hỏi, này các ông, có phải từ cha nghĩ tưởng sinh khởi chăng, ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, không phải, Đức Phật hỏi, này các ông, tham dục ấy của cha có vào bụng mẹ không? Ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, không, Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao tâm người cha có vào bụng mẹ chăng, ngoại đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, không, Đức Phật nói, này các ông nghĩ sao, sự phân biệt của cha có vào bụng mẹ chăng, ngoại đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, không, Đức Phật hỏi. Này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải từ thân trời chết rồi xuống vào bụng mẹ không, ngoại đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được, Đức Phật hỏi. Này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải từ thân địa ngục chết rồi đến vào bụng mẹ không, ngoại đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được, Đức Phật hỏi. Này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải từ súc sinh chết rồi đến vào bụng mẹ không, ngoại đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được, Đức Phật hỏi. Này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải từ ngạ quỷ chết rồi đến vào bụng mẹ không, ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được, Đức Phật hỏi. Này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải từ thân Atula chết rồi đến vào bụng mẹ không, ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được, Đức Phật hỏi. Này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải là phi sắc đến vào bụng mẹ không, ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được, Đức Phật hỏi. Này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải là sắc đến vào bụng mẹ không, ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được, Đức Phật hỏi. Này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải là thọ tưởng, hành và thức đến vào bụng mẹ không, ngoại đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Thế Tôn bảo chúng ngoại đạo. Này các ông. pháp ấy thập thâm tịch diệt phi diệu khó lường, khó hiển thị được, chẳng phải cảnh giới tư lương, chẳng phải là điều các ông biết được, các phái ngoại đạo dị kiến dị nhẫn, ưa muốn dị trùng. Nơi pháp chẳng chân chánh thì tinh tấn tu hành, nơi trong dị kiến thì quyết định hướng đến. Này các ông, nếu có thiện nam, thiện nữ gặp được thiện tri thức thì ở trong pháp thập thâm sinh được mắt sáng tỏ. Ví như có người đau mắt là tối gặp được lương y chữa lành, họ do nơi mắt lành sáng ấy mà hiện đời được thấy những hình sắc từ trước chưa hề thấy, cũng vậy, này các ông. Nếu có thiện nam, thiện nữ chẳng có đủ các căn tín, họ gặp thiện tri thức nên tuệ nhãn được thanh tịnh, do tuệ nhãn nên thấy được thâm pháp. Hàng ngoại đạo các ông từ thuở xa xưa bị tà luận lừa dối mà sinh những kiến chấp sai lệch, ở nơi phi pháp lại cho là thiện pháp, nơi chẳng giải thoát lại cho là giải thoát, nơi chẳng xuất thế lại cho là xuất thế. Thầy các ông tự hư hỏng lại làm các ông hư hỏng, như có người mù bảo người mù khác rằng, ta dẫn anh đi, người có trí nên biết hai người mù ấy chắc sẽ trụy lạc nơi phi đạo mà bị khổ. Có Sa Môn, có Ba La Môn thật chẳng phải đạo sư mà tự xưng đạo sư, thiệt chẳng phải chánh giác mà tự xưng chánh giác, thiệt chẳng biết đạo xuất thế mà tự xưng là biết. Thật chẳng thấy đạo xuất thế mà tự xưng là thấy, thật chẳng biết chỗ cạn qua mà tự xưng là biết, thật chẳng phải giáo sư mà tự xưng là giáo sư, điều họ dạy bảo là tà giáo. Tự thân chẳng chánh giác nhưng đem dạy cho người điều tà giác, thiệt chẳng giải thoát xuất ly mà nói ta có thể giải thoát, lời dạy về xuất ly của họ chỉ là tà xuất. Thật chẳng biết đạo mà nói ta đã biết đạo, lời họ dạy đều là tà đạo, thật chẳng biết chỗ cạn qua mà nói ta đã biết, lời họ dạy về độ thoát ngược lại khiến người càng khốn khổ. Này các ông, ví như kẻ chăn bò chẳng biết chỗ cạn lùa bầy bò xuống nước, đưa đến chỗ nước sâu giữa dòng bị khốn không ai cứu hộ, vì sao? Đó là do kẻ chăn bò chẳng biết chỗ nước cạn. Cũng vậy, hàng ngoại đạo các ông chẳng phải đạo sư mà tưởng mình là đạo sư, người được độ trở lại bị khốn khổ. Này các ông, Phật là đạo sư thật có khả năng hóa đạo, người được hóa độ đều được độ một cách chân chánh. Phật là chánh giác, lời nói chẳng hư dối, cho nên người được Phật giác ngộ đều được giác ngộ một cách chân chánh. Phật là năng xuất, lời nói chẳng hư dối, nên người được dạy xuất ly thì được xuất ly một cách chân chánh. Phật thấy đạo lại có thể dạy cho người khác, đạo lộ mà Phật đã hướng dẫn cho họ là đạo lộ chân chánh, Phật biết chỗ cạn, lời nói chẳng hư dối, cho nên người được Phật độ thì được chánh độ. Phật biết pháp giáo hóa cho nên có thể giáo hóa người khác, Phật biết Phật pháp cho nên có thể giác ngộ người khác, Phật biết pháp xuất ly khiến người được xuất ly. Do Phật chánh kiến nên có thể chỉ bảo người một cách chân chánh, Phật biết chỗ độ qua được nên có thể độ người, người được dắt qua đều được đường tốt. Ngoại đạo các ông, người ưa giải thoát, Phật là đạo sư nay ở trước các ông đây, các ông nên đến, Phật đã chân chánh giác ngộ, hiểu rõ pháp xuất ly, khéo thấy đạo xuất ly, có thể làm chỗ cạn qua. Các ông nhất tâm lắng nghe kỹ, khéo suy nghĩ, tất cả đều sinh ưa muốn chánh niệm hiện tiền, tâm phải chuyên chú khởi siêng năng tinh tấn, vì chưa chứng pháp khiến được chứng. Vì chưa đến được pháp khiến đến được, vì xưa chưa hành đạo khiến tiến hành, vì xưa chưa đến chỗ khiến đến chỗ, vì chưa phục ma khiến hàng phục, vì xưa chưa tìm bạn khiến cầu bạn lữ. Vì chưa được pháp phương tiện khiến được pháp phương tiện. Này các ông, như Phật đã nói ba pháp hòa hợp được thọ thai, nay sẽ nói, các ông phải nhất tâm nghe kỹ, Phật sẽ vì các ông mà nói pháp môn thọ thai. Này các ông, Phật nói mẹ, đó là quá khứ tác nghiệp ấy làm duyên, Phật nói cha, đó là quá khứ tác nghiệp ấy làm nhân, Phật nói can thát bà, đó là nghiệp chiêu vời thức, Phật nói ca la lã, đó là nghiệp an trí. Phật nói bụng mẹ, đó là chỗ nơi mà nghiệp an trí thức, thức ở nơi bụng rồi thì sinh mạng được tăng trưởng dần dần. Này các ông, ví như cỏ thuốc rừng rậm nương đại địa mà cây cỏ được tăng trưởng dần dần, cũng vậy, thức ấy vào bụng mẹ rồi tăng trưởng lớn lên, trong bụng mẹ ấy, hài nhi trưởng thành mới được sản sinh. Sinh rồi lần tăng, đã được trưởng thành hành tánh thuở đời trước theo chỗ đã chết mà đến, chỗ sở hành quá khứ kia quen tập phát khởi hiện tại đây, cái ấy phải là trí mới biết. Không phải ngu rõ được kết bạn cùng ở thường quan sát luôn mới biết tánh ấy. Các ông hãy lắng nghe. người ấy nếu từ địa ngục chết rồi đến sinh trong loài người đây sẽ có tướng này mà người chí phải biết tiếng họ ré lên ổ ế như tiếng con la, tiếng gấp rút, tiếng kinh sợ, tiếng to, tiếng nhỏ. Lòng thường sợ sệt, luôn luôn run rẩy nổi ốc dựng lông, trong chiêm bao phần nhiều thấy lửa cháy lớn, hoặc thấy chạy trên núi, hoặc thấy khối lửa, hoặc thấy nồi chảo nước sôi trào, hoặc thấy có người cầm gậy gộc mà chạy, hoặc thấy thân mình bị mâu sóc đâm, hoặc thấy la sát nữ, hoặc thấy bầy chó dữ, hoặc thấy bầy voi dữ dượt, hoặc thấy mình chạy bốn phương mà không có chỗ nương về, lòng họ ít tin, không có thân hữu. Này các ông, vô lượng tướng cảnh như vậy nay Phật nói lược bấy nhiêu, đây gọi là từ địa ngục chết đến sinh trong loài người, chẳng phải ngu lường được mà chỉ có trí mới biết. Này các ông, người ấy nếu từ súc sinh chết rồi đến sinh trong loài người sẽ có những tướng dạng này mà người trí phải biết, họ ám độn ít trí, lười biếng ăn nhiều, thích ăn bùn đất, tánh họ khiếp nhược, nói năng chẳng rành. Họ thích làm bạn với kẻ ngu, ưa chỗ tối tăm, mến thích nước đục, ưa nhai cỏ cây, ưa lấy ngón chân đào khoét đất cát, ưa động đầu xua đuổi ruồi lằn, thường cất cao đầu ngáp nhai không. Thường ưa co chân tùy nghi nằm trên đất chẳng tránh ô uế, ưa ngửi không, ưa trần chuồng, ưa dối trá, nói khác làm khác, ưa nói thêm bớt, họ thường chiêm bao thấy lấy bùn chét lên mình. Hoặc mộng thấy mình ở đồng ruộng ăn cỏ, hoặc mộng thấy mình bị rắn quấn, hoặc mộng thấy mình vào trong hang núi rừng rậm, có vô lượng tướng cảnh như vậy nay Phật nói lược các tướng ấy. Đây gọi là từ súc sinh chết đến sinh trong loài người, chỉ mới biết, chẳng phải ngu lường được. Này các ông, người ấy nếu từ ngạ quỷ chết đến sinh trong loài người thì sẽ có các tướng sau đây mà người trí phải biết, tóc họ vàng, giận trợn mắt nhìn, thường ưa nhịn đói nhịn khát, tham lam bỏn sẻn ghen ghét, ưa tham ăn tham uống, ưa nói lén người, thân nhiều lông, trong mắt sáng đỏ, nhiều nghĩ tưởng các thức ăn, ưa muốn tích tụ không muốn chia cho, chẳng thích thấy người lành tốt. Thấy tài vật liền sinh lòng trộm cắp cho đến được chút ít cũng liền mừng vui, thường cầu tài lợi, ưa ăn đồ bẩn, thấy người có của cải liền ganh ghét, lại với tài sản của người tưởng là của mình. Thấy người thọ dùng thì tiếc lẫn, nghe nói ăn ngon thì lòng chẳng ưa. Cho đến nơi xóm nơi đường thấy trái cây rụng hay lúa đậu liền sinh lòng tham lượm hái, có vô lượng tướng cảnh như vậy nay Phật chỉ nói lược các tướng ấy, đây gọi là từ ngạ quỷ chết đến sinh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu người ấy từ Atula chết đến sinh trong loài người sẽ có những tướng sau đây mà người trí phải biết, họ cao ngạo ngã mạn, ưa giận dữ đấu tranh, oán hận, chẳng quên, khởi tăng thượng mạng. Thân họ to mạnh, mắt trắng như mắt chó, răng dài lộ ra ngoài, dũng kiện nhiều sức lực, ưa chiến trận, cũng ưa nói đâm thọc phá hoại kẻ khác, lòng họ cao ngạo, khinh miệt sách luận của người. Người khác dù biết mà họ khéo dùng lời lẽ kín sâu, họ cũng có trí lực và phiền não lực thích tự dưỡng thân thể. Có vô lượng tướng cảnh như vậy nay Phật nói lược những tướng ấy, đây gọi là từ Atula chết đến sinh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu từ loài người chết rồi sinh trở lại trong loài người thì có những tướng như sau mà người trí phải biết, người ấy hiền trực, ưa gần người lành, chê tránh kẻ ác, mến tiếc giang vọng nhà mình, đốc hậu thù tín, ưa thích tiếng tăm và lời khen tặng, mến ưa nghề khéo, kính trọng trí tuệ, có tâm hổ thẹn, tâm tánh nhu nhuyễn, biết ân dưỡng nơi các bạn lành, lòng thuận không trái, ưa xả thí, biết người hay dở, giỏi quan sát người có ích hay vô ích, giỏi đối đáp lãnh hội ngôn nghĩa ấy, giỏi hòa hợp cũng giỏi trái lìa, giỏi làm sứ giả tuyên truyền ngôn ngữ nơi các thứ ngôn ngữ, giỏi thông đạt ghi nhớ chẳng quên, cũng biết được thị sứ phi sứ. Có vô lượng tướng như vậy nay Phật nói lược các tướng ấy, đây gọi là người từ loài người chết trở lại sinh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu người ấy từ thân trời chết rồi sinh trong loài người sẽ có các tướng sau đây mà người trí phải biết, người ấy đoan chánh thích thanh tịnh, ưa mang vòng hoa và ướp hương thoa hương nơi thân, thích tắm gội, thọ năm dục thì chọn thứ đẹp tốt mà chẳng ưa thứ xấu, ưa âm thanh và ca vũ, thuần giao hữu với các thượng nhân, chẳng kết bạn với hạ nhân, ưa lầu các nhà cao phòng rộng, Lòng Từ Hòa mỉm cười không giận, lời nói dịu dàng đẹp hay khiến người nghe đẹp dạ vui lòng, thích chuỗi ngọc và y phục trang sức, thường ưa đi ra vào, bước đi thong dong nhàn nhã. Làm việc chuyên cần chẳng biếng lời, có vô lượng tướng như vậy, nay Phật nói lược các tướng ấy, đây gọi là người từ thân trời chết rồi sinh trong loài người. Chẳng phải ngu lường được chỉ chi mới biết. Này các ông, nếu thiện nam, thiện nữ muốn thoát khỏi các tướng ấy thì phải gần gũi thiện tri thức, thuận theo ý và làm theo chỗ làm của thiện tri thức ấy sẽ thuyết pháp để họ được siêu độ. Này các ông, người từ địa ngục chết sinh trong loài người ấy, đời ở trước địa ngục lúc họ làm thân người tạo những tội ác vì họ giận tức nên giết hại. Do nghiệp giết hại ấy dắt họ đọa địa ngục thọ nhiều thứ khổ, sau đó sinh trong loài người vẫn còn tập khí. Người ấy đã biết tướng dạng như vậy rồi cần phải tự biết là mình từ địa ngục đến sinh trong loài người, vì lìa bỏ nhân duyên địa ngục. Người ấy phải tìm thiện tri thức, gặp được thiện tri thúc rồi cung kính thừa sự. Thiện tri thức ấy vì trừ nghiệp sân hại mà dạy nói từ bi và trợ đạo tương ưng từ bi. Do các pháp hành ấy trừ được tập khí tàn thừa nhân duyên địa ngục của người ấy, thiện tri thức ấy hoặc vì họ nói thi la ba la mật đa tương ưng từ bi để trừ tội ác sân hại cho người ấy, lúc người ấy tu từ bi, sáu pháp ba la mật đa sẽ đầy đủ thêm lớn phước đức. Này các ông, người từ súc sinh, chết sinh trong loài người, đời trước làm súc sinh lúc làm thân người, họ thực hành quen tập pháp ngu si. Do quen tập ngu si bèn làm ác nghiệp, do ác nghiệp ấy sinh trong loài súc sinh. Họ lúc xưa thọ thân súc sinh ăn ở chung với nhau lâu ngày có những hành động của súc sinh, nên nay làm thân người vẫn còn những tướng theo tập khí súc sinh. Người ấy khi đã được người thân, nghe được pháp như vậy, thấy việc làm của bản thân phải tự biết ta từ súc sinh chết đến sinh trong loài người đây, vì bỏ rời nhân duyên súc sinh. Họ phải tìm thiện tri thức vì trừ tập khí ngu si, thiện tri thức dạy họ 12 nhân duyên, do pháp nhân duyên ấy mà trừ được ngu si. Thiện tri thức ấy hoặc vì họ mà dạy bát nhã ba la mật đa, vì được nghe bát nhã ba la mật đa nên người ấy thể tánh ngu si tự lìa dứt bèn sinh trí tuệ. Này các ông, người từ ngạ quỷ chết đến sinh trong loài người, đời trước làm ngạ quỷ, lúc làm thân người, họ thực hành tích chứa pháp san tham. Kẻ ấy do tu hành pháp san tham, kiên trì không bỏ, nên theo nghiệp lực ấy sinh trong loài ngạ quỷ, cùng chung ở lâu với các ngạ quỷ, hành động theo nghi thức ngạ quỷ. Người ấy từ ngạ quỷ mạng chung, khi đã được thân người vẫn có những hành động theo tập khí ngạ quỷ. Khi nghe được pháp này, thấy rõ hành động bản thân, họ cần phải tự biết ta vốn là ngạ quỷ chết rồi đến sinh trong loài người này, vì muốn bỏ rời hành nghiệp ngạ quỷ. Người ấy phải tìm thiện tri thức vì trừ nghiệp san tham của người ấy nên thiện tri thức dạy họ pháp bố thí. Nhờ pháp bố thí khiến nghiệp san tham được trừ. Hoặc thiện tri thức dạy họ pháp trợ bồ đề tương ứng với bố thí. Hoặc dạy họ đàn na ba la mật đa, người ấy tu đàn na ba la mật đa nên được đủ 6 pháp ba la mật đa thiện tri thức hoặc dạy họ tất cả pháp đều bình đẳng. Người ấy tu pháp bình đẳng nên được đủ bát nhã ba la mật đa, vì tu bát nhã ba la mật đa nên có tâm hướng đến nhất thiết chí. Này các ông, người từ Atula chết đến sinh trong loài người, đời trước là Atula, lúc làm thân người, họ làm nhiều căn lành mà kiêu mạn, người ấy do kiêu mạn mà tạo các nghiệp. Do sức nghiệp kiêu mạn tích tập mà sinh trong Atula cùng chung ở lâu với chúng Atula, làm những nghiệp Atula. Từ Atula chết họ sinh trong loài người nhưng tập khí nghiệp Atula vẫn còn, người ấy nghe pháp như vậy. Quan sát hành động của mình phải tự biết rằng ta vốn từ Atula chết rồi sinh trong loài người, vì muốn bỏ rời hành nghiệp Atula nên người ấy phải tìm thiện tri thức vì trừ nghiệp kiêu mạn cho người ấy. Thiện tri thức dạy họ thánh trụ xứ, do pháp môn này khiến họ trừ được nghiệp kiêu mạn, hoặc dạy họ pháp môn không, do đó khiến họ dứt trừ nghiệp kiêu mạn tôi ta mà được trí vô ngã. Hoặc dạy họ nhân duyên hòa hợp mà có các pháp, do hòa hợp mà có tạo tác, nếu không hòa hợp thì không sở tác, quan sát như vậy thì kiêu mạn và nghiệp đều tiêu trừ. Hoặc dạy các pháp nhất tướng, tu theo đây thì được đủ bát nhã ba la mật đa mau chứng nhất thiết chí trọn chẳng thoái chuyển. Này các ông, kẻ từ nơi thân người chết rồi lại sinh trong loài người, lúc đời trước làm thân người, họ tu hành tích tập 10 nghiệp đạo lành, do nghiệp lực luôn luôn tu hành tích tập. Nghiệp đạo lành ấy mà lại sinh trong loài người đây, người ấy xưa kia lúc làm thân người, ở chung với con người rất lâu, hành theo nghi thức của loài người. Nay trở lại làm thân người do nghiệp tích tập nên nghe pháp như vậy phải tự biết rằng ta vốn từ thân người chết rồi lại sinh trong loài người này, vì muốn vượt bỏ tập khí nghiệp người. Họ phải tìm thiện tri thức vì trừ tập khí ấy thiện tri thức dạy họ vô thường tưởng để trừ tập khí. Hoặc dạy họ sinh từ lỗi khổ, Niết Bàn rất vui, nghe pháp đó rồi, người ấy được nhàm sinh từ lỗi khổ mà ưa thích Niết Bàn vui. Hoặc dạy họ sáu pháp Ba La Mật Đa, do đó hoặc họ có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Hoặc dạy họ phương tiện khéo léo, do đó họ có thể kiên trì sáu pháp Ba La Mật Đa mau chứng nhất thiết trí, chọn chẳng thoái chuyển. Này các ông, người từ thân trời chết rồi đến sinh trong loài người, đời trước làm thân trời, lúc làm thân người tu phạm hạnh bố thí, trì giới đều mong phước báo tương lai. Tu hành tích tập thiện nghiệp như vậy dài lâu xong, do nghiệp lực ấy sinh thân trời, cùng chư thiên chung ở lâu, quen nghi thức chư thiên, từ thân trời chết. Tập khí pháp hành chư thiên vẫn còn, khi được thân người rồi, nghe pháp như vậy. Quan sát hành động của mình người ấy phải tự biết rằng ta khi xưa chắc hẳn từ thân trời chết đến sinh trong loài người, vì muốn vượt bỏ tập khí chư thiên. Người ấy phải tìm thiện tri thức ấy dạy họ tu trì phạm hạnh chẳng cầu báo tương lai, dạy cho họ biết cầu phước báo là lầm lỗi. Dạy rõ tịnh tu phạm hạnh không chỗ y trước thì được phước vô lượng, dạy họ tu bố thí chẳng cầu phước báo, nói cầu báo là lỗi lầm, dạy rõ bố thí không chỗ y trước thì được phước vô lượng. Dạy họ tu trì giới chẳng cầu phước báo tương lai, nói cầu báo là lỗi lầm, dạy rõ trì giới không chỗ y trước thì công đức vô lượng. Hoặc dạy họ phương tiện khéo léo, do đó người ấy có thể hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thực hành sáu pháp Ba La Mật Đa xong nên sáu pháp Ba La Mật Đa lần lần được viên mãn mau chứng nhất thiết trí. Chọn chẳng thoái chuyển. Này các ông! Người từ địa ngục chết đến sinh trong loài người phải nương tự thiện tri thức để được nghe pháp bình đẳng của chư Phật ba đời, được nghe pháp bình đẳng rồi phải phát cần tinh tấn nương thành ấp. Tụ lạc cùng đại chúng chung ở nơi đủ cả bốn bộ chúng cùng nhau luận lượng Phật pháp học vấn nạn đáp, pháp ba đời bình đẳng được hiện ra trước, hiểu tất cả pháp không có tự tánh. Do tu trí hiểu này mà phiền não lần trừ. Này các ông, người từ xúc sinh chết sinh trong loài người ấy phải nương tự thiện tri thức gần gũi người đa văn, do gần người đa văn mà trừ lần ngu si. Người ấy dù gần người đa văn và các kinh luận mà quán tưởng chẳng phải có. Người ấy quán tưởng chẳng phải có rồi tự nhiên hiểu chứng pháp không tự tánh, do đó mà pháp ba đời bình đẳng tự nhiên hiện tiền, mau chóng đạt nhất thiết trí, chọn chẳng thoái chuyển. Này các ông! Người từ ngạ quỷ chết sinh trong loài người phải nương tự thiện tri thức tu hành bố thí để trừ san tham và làm các công đức, do vì tu xả thí nên tâm họ chẳng tích tụ. Do đó pháp ba đời bình đẳng tự nhiên hiện tiền, hiểu được nhất tướng, tức là vô tướng. Người ấy do tu trí hiểu vô tướng này nên mau chứng nhất thiết trí, chọn chẳng thoái chuyển. Này các ông, người từ Atula chết đến sinh trong loài người phải nương tự thiện tri. Tức để cùng chiến đấu với phiền não ma, thế nào là phiền não ma? Đó là kiêu mạn, bấy giờ người ấy nên quan sát gì là mạn, ai bị khinh mạn, ai do mạn này mà khởi phiền não sự, ai bỏ mạn ấy, khi người ấy suy tìm như vậy không có mạn để được. Cũng chẳng thấy có ai nhiếp thọ mạn ấy, người ấy do quan sát nghĩa như vậy nên không có mạn để được, không có người mạn, cảnh giới tương ưng với mạn cũng chẳng có được. Cũng chẳng thấy có ai bỏ kiêu mạn, quan sát như vậy rồi thì không một pháp có thể được, người ấy lại quan sát như vậy. Do ác nhiếp thọ tự phỉnh thân mình cũng phỉnh thân người, lúc quan sát như vậy có thể thấy các pháp không có tự tánh. Do thấy các pháp đều không có tự tánh nên thấy pháp chẳng phải có, do chẳng phải có nên biết chẳng thành tựu, do chẳng thành tựu nên biết là chẳng sinh, vì chẳng sinh nên biết là chẳng diệt. Đã chẳng sinh diệt thì nó là chẳng thể nêu bày, nếu hiểu được chẳng thể nêu bày thì nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. ba đời chẳng thể nắm bắt được, các pháp đã là ba đời chẳng thể nắm bắt được thì nên biết chưa hề có được có mất, đây là tất cả pháp bình đẳng. Do tất cả pháp bình đẳng nên biết tất cả pháp là chân như không đổi, không khác, Như Lai cũng là chân như không đổi, không khác, vì tất cả pháp tức là chân như. Do đó nên quan sát kiêu mạn được biết người ấy từ thân người đời trước chết rồi lại sinh trong loài người, vì họ có sức tập khí kiêu mạn, cho đến từ địa ngục chết đến sinh trong loài người. Do có tập khí kiêu mạn nên biết được tướng ấy, nếu không tập khí kiêu mạn thì chẳng thể nói được là người ấy từ thân người đến hay cho đến từ trong địa ngục đến. Này các ông, đây gọi là trí tuệ lìa rời kiêu mạn, tướng ấy phải do đủ phương tiện khéo léo mới có thể biết được, lại do bát nhã ba la mật đa gia trì nên người ấy mới biết được. Lúc ấy 8000 người ngoại đạo được nghe Đức Phật thuyết pháp liền được vô sinh pháp nhẫn, chúng ấy được vô sinh pháp nhẫn rồi liền đứng dậy đảnh lễ chân Phật, họ đảnh lễ chân Phật rồi đứng qua một phía khác miệng đồng lời nói kệ tán thán Đức Phật. Đạo sư kiến lập sức trí tuệ biết các đạo thú chẳng do người biết, các chúng sinh đi các thú như thấy trái cây cầm trong tay, do các kiến thủ trượt thế gian ví như mây mù chướng hư không. Do đó bầy ngu thường lưu chuyển như bọn người mù lạc đường chính, thế gian là thường, là vô thường, lại nói cũng thường cũng vô thường, lại nói phi thường phi vô thường. Họ như voi đuôi đi vào thành nói đời hữu biên, hay vô biên nói cũng hữu biên cũng vô biên. Nói phi hữu biên phi vô biên do đây lưu chuyển như chim lồng, lại nói tức thân là thần ngã hoặc nói ly thân có thần ngã bị vọng tưởng phân biệt trói buộc như chim xa lưới lòng sinh khổ. Lại nói trời tự tại hóa ra, lại nói sinh chẳng phải do nhân, chúng sinh bị kiến chấp che lấp ví như mây mù che khuất trăng, như trứng trong lồng nở ra chim theo các lỗ trống thường muốn ra. Chúng sinh bị kiến chấp làm ngu họ chứng giải thoát như chim lồng, lại lễ Phạm Vương và Thiên Chúa, lại lễ Đồng Hài và Phụ Nhân, lại lễ Phương Hải thì Sa Môn như giặc bị bắt cầu thần linh. Dường như kẻ nghèo gặp chủ nợ cầu lập bảo chứng cùng chủ nợ, như vậy người đời chấp kiến thủ ngu si cầu trời mong dục lạc, Phật thấy chúng sinh y chân thật như thấy năm ngón trên bàn tay. Ở trong các thú chịu trăm khổ như bọn giặc cướp vào lao ngục, với họ Thế Tôn lòng thương xót tu các đạo hạnh biết các thú, Thế Tôn đã dạy pháp xuất ngục như vua sinh trai phóng đại xá. Tương đời chẳng kể vô số kiếp tu các khổ hạnh được bồ đề kiến thủ phá hoại bọn ngu si, Phật dạy cho họ được giải thoát, do đây thiện thệ thiên nhân sư ở trong các pháp được tự tại. Chúng con kiến chấp nên lạc đường nơi kiến chấp Phật cứu chúng con. Do đó Thế Tôn có đại lực có đủ vô úy không oán đối giữa chúng đại hống như sư tử, chúng con cũng nguyện được pháp ấy vì nó hay động cõi đại thiên cùng dùng pháp ấy chiếu khắp chốn. Dùng nó thọ kỳ các chúng sinh cũng nguyện chúng con gặp gỡ họ, bấy giờ, Đức Thế Tôn biết chư ngoại đạo đã tín sâu nên hiện tướng mỉm cười phóng ánh sáng. Tuệ mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi Đức Phật, Phật thương thế gian hiện mỉm cười vì thấy các chúng ngoại đạo ấy ngưỡng mong Như Lai nói cớ cười, Phật hiện mỉm cười có nghĩa chi? Đấng khéo hiểu nhân chẳng không nhân mà hiện mỉm cười phóng ánh sáng lành thay, đấng hiện sáng mỉm cười đại chúng chiêm ngưỡng mong Phật nói, đại chúng tại hội đều hoài nghi. Vì thấy Phật hiện ánh sáng cười tất cả đều như nhìn trăng tròn nhìn Phật chờ nói cớ cười mỉm, ai tại hôm nay dâng cúng dường, ai ngày nay làm vui từ phụ, nay ai có được Phật công đức. Lành thay, đại trí xin diễn nói, đại chúng nghe rồi chắc mừng vui đều do ngoại đạo được thọ ký ngưỡng mong đạo sư thương nói cho ở trong thừa nào họ đắc đạo. Lành thay, Mâu Ni trừ chúng nghi do đây đại chúng được mừng vui một lòng hướng Phật không thoái chuyển, Đức Thế Tôn nói kệ đáp tỳ kheo Mã Thắng, lành thay, Mã Thắng khéo biết thời. Hay hỏi Như Lai hàng mạ hoán thương xót thế gian nói lời ấy. Hay hỏi đạo sư vô thượng sĩ, Phật sẽ nói sự hiện mỉm cười, ông phải nhất tâm nghe duyên cớ, ông phải vui mừng nghe Phật nói, nay nói nghĩa cớ Phật mỉm cười. 8000 ngoại đạo đều điều phục bỏ các ác kiến, trụ thiện kiến, thấy thế gian bị kiến thủ não, họ khởi bi tâm cầu bồ đề, tất cả kiến chấp đều được bỏ vì họ đã biết tránh kiến vậy. Từ Phật được nghe ký vô ngại, họ đều ưa cầu nhất thiết trí chỗ Phật quá khứ được ký rồi cúng dường đại bi lưỡng túc tôn đầy đủ chỗ hai ức chư Phật để được lên vô thượng bồ đề. chỗ Phật tu trí cũng chẳng thiếu tu trí tịnh giới, tu thiền định tịnh, tu trí tuệ, phát tinh tấn nơi các quần sinh tu nhẫn nhục thường tu tập 6 ba la mật lựa chọn trí tuệ cầu Bồ Đề. Mã Thắng thỉnh hỏi đấng hàng ma phát tâm thích cầu Phật Bồ Đề những khổ não ấy do đảng ác nương tựa nơi chỗ có kiến chấp chúng ấy nay thấy Thắng đạo sư bỏ các ác kiến đều không thừa. Do được thật hiểu lời Phật dạy tùy thuận Phật Pháp khởi thâm tín, họ ở nhiều ức Phật vị lai đều siêng cúng dường cầu Bồ Đề ở đời vị lai kiếp tinh tú đều được làm Phật đồng một hiệu. Hiệu Phổ Văn Phật danh tiếng lớn, Phật ấy đại trí độ thế gian quốc độ Phật ấy rất thanh tịnh. Nhiều thứ trang nghiêm không đâu bằng, cõi ấy chúng sinh không ác kiến thuần cầu Bồ Đề quả hiền thánh, cõi ấy chúng sinh không ác thú thổ ấy cũng không tất cả nạn. Tất cả Phật ấy thọ mạng lâu đồng trụ thế gian 8 vạn tuổi, chúng sinh nghe được danh Phật ấy đều được không thoái thượng Bồ Đề, nếu những người nữ nghe hiệu Phật. Tất cả đều được thân nam nhi, như vậy Thế Tôn, đấng hàng ma đã thọ ký cho chúng ngoại đạo tất cả trời, người nghe thọ ký thảy đều mừng vui sinh kính tin.